bài hát thành nhiều.
À, con giảng cho hóa thành dụng đúng rồi. Chẳng những rằng các ngài ở chứng của khi mà chứng A-la-hán, ngay bây giờ ở trong hội Pháp Hoa, Phật đốc thúc các ngài tiến lên quả vị Phật. Thì phần đông người ta đã cố chấp là cái chỗ người ta nhập Niết Bàn là được rồi, miễn là cứ ra khỏi luân hồi sanh tử là yên thân rồi. Cho nên người ta vẫn cứ đắm trước vào cái chuyện Niết Bàn. Không, tuy nghe Phật giảng từ đầu tới đây đấy, nhưng mà các ngài vẫn cứ yên chí cái phận mình là Niết Bàn. Cái chúng sanh khó độ lắm, mình không có thể đối đầu được với nó, cho nên thôi thì không thể nổi được. Đấy là phần đông các vị đều có cái đầu óc như thế cả. Thế vì bởi vì như thế cho nên cơ nghiệp mới được có 5 vị là ông Xá Lợi Phất, với vừa rồi được 4 người trong bọn ông Ca Diếp. Thế là cả một hội bao nhiêu ngàn người mà bây giờ mới được có 5 mống. Thế cho nên Phật lại phải giảng nữa. Tuy rằng trình độ các ông đã tới, nhưng mà nó có một cái chỗ tự ti, cái mặc cảm, cái yên chí là mình không có phần. Cái mặc cảm, cái yên chí ấy, nó khiến cho các ông cứ rụt rè đứng lại, không dám bước lên. Cho nên Phật mới lại giảng, phải kể cái túc duyên, phải kể thế nào. Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai cũng làm vua rồi đi xuất gia. Thì ngài có 16 vị sa di, 16 vị vương tử là 16 đứa con, 16 người con trai ấy cũng theo ngài đi xuất gia luôn, thành ra 16 sa di. Cái ông sa di rồi Đức Đại Thông Chí Thắng ấy giảng cho 16 cái ông sa di này kinh Pháp Hoa, rồi ngài nhập định. Thì trong cái khi ngài nhập định ấy thì 16 cái vị sa di này đem cái kinh Pháp Hoa mình đã học của bố đó đi giảng cho mọi người nghe. Thì như thế cả 16 cái ông này ấy, tới bây giờ đều đã thành Phật cả. Mà cái ông cuối cùng tên là ông nào? À, tức là ông Thích Ca. Là từ thời ấy thì cái ông Thích Ca, 16 cái ông sa di này đã giảng kinh Pháp Hoa từ cái thời ngài Đại Thông Chí Thắng. Mà đã giảng thì hẳn là phải có người nghe. Thì những người nghe bây giờ là ai? Xá Lợi Phất, ông Ca Diếp, những các vị mà đang có mặt, cái các vị nhị thừa bây giờ đấy. Như thế thì tức là cái ông sa di Thích Ca Mâu Ni sa di từ thời Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đã mang Pháp Hoa mà giảng dạy cho Pháp hội rồi. Thì cái hội Pháp Hoa ngày nay ấy là cái hội thứ bao nhiêu triệu ức tỷ lần, chứ không cứ đấy. Và hội thứ bao nhiêu, bởi vì từ cái hội mà ông Đức Thích Ca mà làm sa di cho tới bây giờ là xa xôi lắm, mà đời đời vẫn cứ thường gặp các ông để giáo hóa, để dạy cho các ông cái diệu pháp liên hoa. Mà các ông học Pháp Hoa từ bao giờ? Rồi Đức Đại Thông Chí Thắng tới bây giờ, nghĩa là không có con số nữa, nhiều quá không có con số nữa. Thế mà tới bây giờ đây ấy, gặp Đức Thích Ca, mà Đức Thích Ca cũng chưa dám nói ngay cái bộ Pháp Hoa, phải đợi bao nhiêu lâu? 49 năm thuyết pháp, rồi giảng tiểu thừa tứ đế, rồi giảng bát nhã, giảng duy thức, rồi giảng lăng nghiêm, giảng đủ thứ rồi, đến bây giờ mới dám lại nói Pháp Hoa cho các ông nghe. Vậy mà ngay buổi đầu ông Xá Lợi Phất ông bảo khéo mà ma giả là Phật. Thế nhưng mà chung quy cái vòng thứ nhất cũng được một ông Xá Lợi Phất. À, rồi đến vòng thứ hai mới được 4 ông. Rồi bây giờ là vòng thứ ba đây. Thì nói về mà nói rõ như thế để cho các ông yên lòng. Phật chẳng những một Phật mà 16 ông sa di, nghĩa là 16 ông Phật, nghĩa là rất nhiều Phật đã theo dõi các ông từ kiếp điểm mực tới già. Vậy thì bây giờ các ông yên tâm đi, các ông cứ lăn vào đường sanh tử độ chúng sanh đi. Đó, Đức Phật với tất cả chư Phật vẫn hộ niệm và giúp đỡ, chứ không có các ngài sợ lắm, sợ cái đám chúng sanh nó quậy, rồi các ngài sợ cái đọa lạc. Cái này tuy các ngài chứng A La Hán rồi, nghĩa là không có còn đọa làm địa ngục ngã quỷ bằng sanh nữa, mà các ngài còn sợ sanh tử như vậy đấy, không chi bọn chúng mình. Cho nên phải Phật phải nói cái chuyện đã từ lâu xa Phật vẫn theo dõi. Thế thì từ nay trở đi Phật vẫn theo dõi, chứ không phải các ông cô đơn trên con đường hành đạo, mà Phật vẫn theo dõi. Theo như ngài Hán Sơn thì cái niết bàn của tiểu thừa chính là cái diệt thọ tưởng định. Cái diệt thọ tưởng định, nhưng mà thật ra là chứng A-la-hán thì chúng mình học là các ngài cũng còn không những phá xong cái thọ cái tưởng, mà các ngài phá được cả cái hành nữa, nhưng nó vẫn còn cái thức ấm. Thế cho nên đây ngài nói là cái diệt thọ tưởng định cũng đúng, bởi vì thọ mới tưởng mà đã ngừng lại thì làm gì còn có hành. Thế cho nên rằng đây ngài nói thẳng cái niết bàn của tiểu thừa tức là cái diệt thọ tưởng định, như thế để cho biết là không hề có niết bàn. Cái niết bàn của tiểu thừa đúng là cái hóa thành, nó là cái không có. Nhưng mà duyên là lời giảng dạy, đời đời thầy trò gặp nhau, đời đời ông thầy vẫn giảng. Thế cho nên làm duyên để cho cái tánh Phật của các ông ngày nay ấy, các ông nhận được vững, các ông mới được thọ khí.
Vậy thì cái duyên nhân Phật tánh là nói về cái lời giảng hay là nói về
cái lời giảng? Duyên là lời giảng. Có chánh nhân và có duyên nhân. Chánh nhân Phật tánh, thế là cái tánh Phật của mình, là cái kiến tinh của chúng ta. Thế còn duyên nhân ấy là những lời giảng của Phật, thầy bạn. Tuy là duyên nhưng nó cũng cần yếu, cũng như là đất nước gió lửa, tuy là duyên nhưng mà cái hạt giống mà không có đặt vào, không gặp đất nước gió lửa đâu có thành cây. Thế cho nên gọi là duyên nhân. Và biết là mình đã nhận lầm, nắm lên một cái hóa thành chứ không phải thật, chỉ cần gì biết, chỉ biết là ngài giảng cái nghĩa này, chỉ cần hiểu cái nghĩa cái câu ngài nói thôi. Ngài quán, ngài dùng cái pháp quán của kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta quán về pháp giới, thấy được, nhận, tìm được cái tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới. Thế cho nên dùng quán cái pháp giới đó, thì cái pháp môn này là kinh Hoa Nghiêm dạy, cho nên gọi là Hoa Nghiêm pháp giới quán. Thì ngài quán cái pháp giới, ngài thấy nó có ba việc là chân không tuyệt tướng, lý sự vô ngại, chu biến hàm dung. Và đấy, ở pháp giới có ba cái việc ấy, ngài dùng ba cái việc ấy để ngài giải thích ba chữ đại, thông và trí. Đại thì là chu biến hàm dung cho nên đại, bởi vì lý sự vô ngại cho nên thông, bởi vì nhận được cái tánh chân không tuyệt tướng cho nên gọi là trí. Thế là ngài, tức là ngài thấy cái chữ đại thông trí đây là nói về cái pháp giới, tức là cái Như Lai Tạng, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Thế đủ ba chữ này, tức là chứng cái người mà đủ ba cái chữ, cái nghĩa này, thì cái vị ấy là chứng được Như Lai Tạng, là thành Phật, cho nên gọi là thắng. Tiếp, không phải thầy dạy, ai cũng có sẵn cái này. Cho nên nó là, bởi vì nó là tánh giác, cho nên nó là trí. chí, tức là nó thể của nó là tánh giác. Và bởi vì cái tánh giác này nó có mặt ở nhất thiết chủng, cho nên chủng nào nó cũng biết cả. Chí của Phật gọi là nhất thiết chủng chí.
Đây nó có hai cái phân biệt ra này bà thầy. Trí này là vô sư trí, mà thể của cái vô sư trí này là nhất thiết chủng trí. Như vậy thì nhất thiết chủng trí, tức là nói về cái chân tâm bản tánh của mình á, thì cái vô sư trí cũng là cái
vô sư trí là cái dụng. Mà nó cũng dĩ nhiên nó là thì cũng đặt hai ba tên đấy thôi. Nói chữ vô sư là để nói rằng không cần phải ai dạy. Cái tánh giác là cái bản nhiên mỗi người đều có, cho nên gọi là vô sư, không cần phải học. Tỳ lư sa na thành đẳng chánh giác, ở ngay thân tất cả chúng sanh. Đó, ngài tỉnh ra, bởi vì kết ám lại thành sắc. Thế bây giờ đừng ám nữa, tỉnh ra thì cái sắc ấy chính là cái Như Lai Tạng. Cho nên gọi là cái gì, chúng sanh ấy, lìa cái chấp trước vọng tưởng điên đảo, thì ngay đấy cái trí này hiện tiền. Nghĩa là đừng chấp cái chiêm bao là thật nữa, tỉnh ra đi. Thì ngay đấy, ngay cái chỗ đang mê mình tỉnh ra là mình thành Phật liền. Cái chữ thế nào gọi là đại, thế nào gọi là thông, thế nào là trí. Trí kiến là cái gì? Thể của nó, mình biết cái loại trí tuệ này. Cái trí tuệ này, thể của nó ở khắp cả chu biến. Chu là như người ta vẫn nói chu vi, tức là vòng tròn đủ hết, không chỗ nào thiếu. Biến là khắp, chỗ nào cũng có mặt. Đấy là chu biến là ở khắp cả. Rồi hàm tức là ngậm, rồi lại dung tức là dung suốt. Chẳng những là nó ngậm ở bên ngoài mà nó còn dung thông suốt cả phía trong nữa. Nhờ ở khắp pháp giới và đại thì nữa. Đại thì lý tức là nó có cái thể là cái vô lượng quang ở khắp pháp giới. Rồi từ cái vô lượng quang này hiện lên người, thân người, thật các cảnh. Đấy gọi là sự, cũng như phải có nước là phần lý, rồi mới hiện lên sóng. Sóng là phần sự. Thế mà lý sự vô ngại, tức là sóng. Lý tức là sự, mà sự tức là lý. Cho nên lý sự mới vô ngại. Như nước với sóng. Sóng tuy có tên là sóng, nhưng mà thể nó chính là nước. Thì nước là thể, nhưng mà nếu động gặp động mà hiện tướng lên thì gọi là sóng. Cho nên sóng chính là nước, nước chính là sóng. Đấy gọi là lý sự vô ngại. Vậy thì bây giờ ở đây chữ thông là cái gì? Nó phải có một cái nghĩa khác, chứ nếu mà không thì người ta cứ gọi tánh Phật sẵn có là xong việc. Nên ta gọi là thông là đại. Thì chữ đại nói rồi, bởi vì ở khắp tất cả. Thế còn chữ thông, nào cõi người, cõi trời, sum la vạn pháp, nhưng mà cái thể chất thật thì vẫn là
tánh Như Lai
Tạng. Và cái Như Lai Tạng tức là tánh giác. Tánh giác này nó không mà nó lại bất không. Nó không nghĩa là thể của nó tịch diệt ở khắp pháp giới, không hình không tướng là không. Thế đấy là nói thật lý. Rồi bây giờ, nhưng mà trên sự thật hiện tại bây giờ, nó vẫn hiện lên đủ thứ. Cây, có cái cây khoai, cây đậu, cây dừa, mà lại có con mèo, con chó. Tất cả các hình tướng nó hiện lên được. Thế cho nên nói chữ thông, chữ đại ấy, là nói về cái chuyện mà nó ở khắp cả pháp giới, chỗ nào nó cũng có mặt mà ở khắp pháp giới. Còn chữ thông ấy, là nói về cái không không Như Lai Tạng và cái bất không Như Lai Tạng. Hai cái nó ở ngay một chỗ, cho nên gọi là không bất không Như Lai Tạng. Đó là nói về chữ thông. Thế còn chữ trí, chữ đại là phần thể, chữ thông là phần tướng, mà chữ trí là phần dụng. nó có cái công dụng, nó chiếu soi, nó thấy hết cái gì là huyễn, là giả, là không. Nó không có bị vướng mắc cái gì cả. Cái dục, phần dục là chữ trí. Ba chữ đại thông trí, đây là để hình, để nói về cái Phật chi kiến sẵn có của chúng sanh. Thế thì sao? Vậy thì đây là nói về cái ông vua ấy, ông tu ông thành Phật, hay là nói về cái gì đây? Ông ấy tu là bởi vì ông ấy, người ta gọi là Như Lai tại triền, phải? Thế rồi bây giờ Như Lai xuất triền, từ cái A Lại Gia mà tỉnh ra, trở về cái tánh Phật. Thế thì đại thông trí là nói về Phật chi kiến, tức là cái bổn giác, cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ sẵn có của tất cả chúng sanh. Tiếp.
Yeah.
Ông Thanh Văn ở trong hội đa số không dám tin, đó là kinh sợ, không hy vọng thành Phật, sợ cái con đường thành Phật lắm. Thế cho nên đây Phật mới kể cho nghe là Phật với chúng ta đồng một thể, không có xa cách nhau, đời đời Phật vẫn giáo hóa, vẫn gần gũi. Thế để cho mình hết kinh sợ, mình phấn khởi, rồi mình tiến lên.